Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Tư ngày 17 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp thứ 22 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.
Các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 16 tháng 9.
Dịp lễ mùng 2 tháng 9, hành khách qua bến xe Hà Nội tăng khoảng 300%.
Tổng thống Hàn Quốc tổ chức họp báo nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 17 tháng 8 tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã họp phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết tại cuộc họp này, các thành viên Ban chỉ đạo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Từ đầu năm đến nay, mặc dù vừa tiếp tục tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, song các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc kết luận của Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo và chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương và có bước phát triển mới, được cán bộ đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.
Sáng nay, đến dự lễ khai mạc hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm năm 2022, làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ngày hội đã thu hút gần 100 doanh nghiệp tham gia, mang đến 3.000 cơ hội việc làm cho sinh viên và truyền cảm hứng cho các em học sinh tại 700 trường trung học phổ thông theo dõi trực tuyến. Thủ tướng nhấn mạnh khởi nghiệp không nhất thiết từ những điều lớn lao mà nhiều khi từ chính những trăn trở để giải quyết vấn đề thường nhật. Nên ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ cũng đáng quý. Các bạn trẻ có khát vọng ở tuổi trẻ để khởi nghiệp nhưng cũng cần có ý chí kiên cường, bản lĩnh vững vàng sẽ sẵn đối mặt với thất bại.
Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vào sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp chuyên đề pháp luật, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, mục tiêu, phạm vi sửa đổi cần bám sát các quan điểm lớn, bảo đảm tính đầy đủ trong quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc sửa đổi bên cạnh mở rộng dân chủ, tăng tính pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại cũng cần công khai, minh bạch, khoa học và hiệu quả, thích ứng với tình hình thực tiễn, bảo đảm quyền, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, cải tiến cách thức điều hành nhằm chuyển trọng tâm từ Quốc hội tham luận sang tranh luận, thảo luận.
Còn 3 ngày nữa là hết hạn đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhắc nhở các trường đại học ra soát đề án tuyển sinh, đồng thời nhấn mạnh chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện quy định. Đối với các ngành buộc phải dừng tuyển sinh, các trường phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của trường, điều chỉnh đề án tuyển sinh và thông báo cho thí sinh biết để kịp thời điều chỉnh. Đồng thời, các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16 tháng 9 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ ngày 30 tháng 9.
Bộ Y tế vừa xây dựng phương án bảo đảm công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 năm 2022-2023 với hai tình huống. Tình huống 1, chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa, nhưng do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong ở mức thấp, dịch không còn nghiêm trọng. Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được giảm dần, tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm nhóm B. Tình huống 2, xuất hiện biến chủng mới, nguy hiểm hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên. Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sẽ được củng cố và thực hiện nghiêm theo yêu cầu đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.
Ngày 17 tháng 8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có công điện về tăng cường công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Văn bản nêu rõ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Kịp thời phát hiện các trường hợp trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, nhất là trẻ em sống trong gia đình có cha mẹ ly hôn, ly thân, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc người liên quan đến tệ nạn xã hội.
Trong văn bản trả lời đại biểu tỉnh Bến Tre, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã nêu rõ quan điểm về tình trạng ngân hàng thương mại bắt buộc khách hàng mua bảo hiểm khi vay vốn. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chỉ đạo các ngân hàng rà soát toàn bộ hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp bắt buộc khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thực sự cần thiết khi cấp tín dụng. Trong đó, bảo đảm quá trình phê duyệt hồ sơ, giải ngân cho khách hàng được thực hiện đúng quy định.
Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay vào thứ Sáu, trùng vào kỳ nghỉ cuối tuần, người dân sẽ được nghỉ 4 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9. Nên nhu cầu đi lại, tham quan, nghỉ dưỡng, thăm thân của người dân sẽ tăng mạnh. Dự kiến tăng khoảng 300% so với ngày thường. tại một số giờ cao điểm sẽ gia tăng đột biến về luồng hành khách đi vào chiều ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9. Khách về tập trung chủ yếu vào ngày mùng 4 tháng 9. Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 9, lượng khách đi lại cũng như số xe sẽ giảm trên cả hai chiều đi và về.
Giá thép xây dựng trong nước ghi nhận giảm tiếp 510.000 đồng một tấn. Đây là phiên giảm giá lần thứ 14 liên tiếp tính từ ngày 11 tháng 5 đến nay. Cụ thể, thép miền Nam điều chỉnh giảm thép cuộn và thép thanh vằn. Sau khi giảm hai loại thép trên, còn 15,12 triệu đồng một tấn và 15,73 triệu đồng một tấn. Tại khu vực miền Bắc, thép cuộn và thép thanh vằn cũng được điều chỉnh giảm, với mức giảm từ 300 đến 400.000 đồng một tấn tùy từng thương hiệu.
Thông tin từ đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 17 tháng 8, 43 ngư dân đi trên tàu cá do ông Đặng Văn Hội, trú tại xã Tam Giang, núi Thành, Quảng Nam làm thuyền trưởng, bị chìm do va đâm trên biển đã được cứu vớt an toàn. Trong số 43 ngư dân được cứu vớt, có 16 thuyền viên đã lên các tàu cá, 27 thuyền viên ở trên các thúng và đang được các tàu cá gần đó cứu vớt.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 17 tháng 8 cho thấy trong tháng 7 vừa qua, lạm phát của Anh đã tăng lên mức kỷ lục mới trong 40 năm qua do giá lương thực tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước này. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Anh trong tháng 7 đã tăng lên 10,1% từ mức 9,4% trong tháng 6. Nguyên nhân chính khiến CPI tháng 7 tăng vọt là do giá thực phẩm tăng, chủ yếu là bánh mì, ngũ cốc, sữa, phô mai và trứng.
Số liệu do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 17 tháng 8 cho thấy, thâm hụt thương mại của quốc gia này trong tháng 7 là khoảng 1.400 tỷ yên, tương đương với 10,44 tỷ đô la Mỹ. Cũng là tháng thứ 12 liên tiếp thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng do giá hàng hóa tăng phi mã. Đại diện Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, mặc dù khối lượng các mặt hàng nhập khẩu và xuất khẩu hầu như không thay đổi, nhưng tình trạng giá các mặt hàng nhập khẩu leo thang đã tác động đến cán cân thương mại trong tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, việc giá trị đồng yên Nhật duy trì ở mức thấp cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh.
Sáng 17 tháng 8, tại văn phòng Tổng thống ở thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tổ chức họp báo nhân 100 ngày cầm quyền đầu tiên. Trong phát biểu được truyền hình trực tiếp kéo dài khoảng 20 phút, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã điểm lại những kết quả đã đạt được cũng như thông báo về kế hoạch của quốc gia trong thời gian tới. Về đối nội, chính quyền mới đã đưa ra 120 nhiệm vụ quốc gia ưu tiên, trong đó cơ cấu lại chi tiêu theo chiều sâu và cải cách thể chế công là những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Về đối ngoại, chính phủ của Tổng thống Yoon đã công bố các định hướng chính sách đối ngoại mới với tầm nhìn của quốc gia quan trọng toàn cầu, xứng với vị thế nền kinh tế lớn thứ 10 trên thế giới.
Apple đang đàm phán để lần đầu tiên sản xuất đồng hồ Apple Watch và máy tính xách tay MacBook tại Việt Nam, đánh dấu thắng lợi mới cho quốc gia Đông Nam Á khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang tìm cách đa dạng hóa sản xuất ra ngoài Trung Quốc. Theo Nikkei Asia, các nhà cung cấp của Apple đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm Apple Watch ở miền Bắc Việt Nam với mục đích lần đầu tiên sản xuất thiết bị này bên ngoài Trung Quốc. Apple cũng đã tiếp tục chuyển hoạt động sản xuất iPad sang Việt Nam sau khi các lệnh phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 ở Thượng Hải gây ra sự gián đoạn lớn trong chuỗi cung ứng.
AFP đưa tin, chính phủ Cuba tuyên bố sẽ cho phép đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bán buôn và bán lẻ trong nước lần đầu tiên sau 60 năm, trong động thái nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt hàng hóa nghiêm trọng. Quyết định này cũng có thể thúc đẩy ngành công nghiệp địa phương, song không từ bỏ quyền kiểm soát của nhà nước đối với hoạt động ngoại thương. Cho đến nay, đầu tư nước ngoài tại Cuba chỉ được phép thực hiện trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa trong nước và trong lĩnh vực dịch vụ.
Nhà chức trách Thái Lan cho biết ngày 17 tháng 8 đã xảy ra một loạt vụ nổ và hỏa hoạn tại ít nhất 17 địa điểm ở miền nam nước này, làm 7 người bị thương. Theo cảnh sát và quân đội, các vụ tấn công bằng bom và phóng hỏa xảy ra sau nửa đêm và nhằm vào các cửa hàng tiện lợi và một trạm khí đốt ở 3 tỉnh, làm ít nhất 7 người bị thương nhẹ. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Theo dự kiến, cuối năm 2022, hệ thống đường nước sạch kéo dài từ Hồ Trị An về thị trấn Long Giao, các xã lân cận trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Mạng lưới nước sạch giai đoạn đầu sẽ đáp ứng nhu cầu cho bà con nơi đây.
Như vậy, sau nhiều năm mòn mỏi chờ đợi và khát nước sạch, khi vào những tháng cao điểm mùa nắng nóng, người dân sẽ không còn tình trạng thiếu nước sạch để sử dụng.
Vào mùa khô, người dân thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai luôn rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Để khắc phục, nhiều hộ đã phải tự đào giếng, khoan giếng, với hy vọng có thể tìm thấy và sử dụng nguồn nước ngầm để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, nguồn nước ngầm có rất ít, cứ vào mùa nắng nóng cao điểm là các giếng khoan đều khô đáy. Người dân lại phải mua nước từ nơi khác trở về để sử dụng. Hiện nay, khi nghe thông tin hệ thống đường nước sạch kéo dài từ hồ Trị An về thị trấn Long Giao sắp được hoàn thành và đưa vào sử dụng, bà con ai cũng vui mừng. Ông Trần Xuân Vĩ phấn khởi cho biết.
Sống ở đây là 40 năm, nhưng mà nhân dân là toàn dùng là giếng đào, rồi là đến mùa khô là nó hết nước, khoan giếng rất là tốn kém, không bảo đảm là an ninh nước ngầm. Đến nay được các cấp chính quyền là kéo đưa đường nước về cho nhân dân, là được nước sạch về cho nhân dân, chúng tôi rất là phấn khởi.
Cẩm Mỹ là địa phương có nhiều ao hồ, đập dùng để trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, vì là huyện miền núi, hệ thống sông suối ngắn, độ dốc cao nên khả năng trữ nước kém. Hệ thống nước sinh hoạt tưới tiêu từ trước tới nay chủ yếu lấy từ nguồn nước ngầm. Do khai thác quá mức nên hiện nay nguồn nước ngầm đang ở mức báo động. Để hạn chế tình trạng này, địa phương đã khởi công xây dựng hệ thống nước sạch lấy từ hồ Trị An đưa về huyện Cẩm Mỹ. Dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành đường ống cấp nước với công suất 30.000 mét khối một ngày đêm phục vụ cho nhân dân thị trấn Long Giao. Theo ông Chế Văn Thành, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Cẩm Mỹ, giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống đường ống, nâng công suất lên 50.000 mét khối một ngày đêm để cung ứng nước sạch cho các xã, khu và cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.
Sau khi hệ thống này đưa vào vận hành khai thác thì sẽ phục vụ cho bà con nhân dân được hưởng lợi từ nguồn nước sạch đưa từ hồ Trị An về cung cấp cho thị trấn Long Giang nói chung, và song song đó thì cái nguồn nước này sẽ cung cấp cho toàn bộ hệ thống khu công nghiệp ở trên địa bàn với diện tích khoảng 4.000 hecta. Thì cái việc cấp nước cho công nghiệp là một trong những nhu cầu rất là cần thiết và cấp bách để phục vụ cho cái sản xuất về trước mắt cũng như là về lâu dài.
Việc xây dựng đưa hệ thống nước sạch vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực, không chỉ giúp cho người dân có điều kiện sử dụng nước sạch, đảm bảo sức khỏe, cải thiện cuộc sống. Nước sạch còn phục vụ cho các dự án, khu cụm công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, đồng thời hạn chế tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm do khai thác quá mức gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.